Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ 5.
Vatican. Ngày 10 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 cho ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 5, được cử hành vào ngày 27 tháng 7 tới đây, có chủ đề Phúc cho ai không mất hy vọng.
Mở đầu sứ điệp đề cập đến năm thánh mà toàn thể giáo hội đang sống, Đức Thánh Cha nói, năm thánh giúp chúng ta tái khám phá rằng niềm hy vọng là một nguồn vui liên lụy bất kể tuổi tác. Khi niềm hy vọng ấy đã được tôi luyện qua thử thách của một cuộc đời dài lâu, nó trở thành một nguồn hạnh phúc trọn vẹn. Ngài chỉ ra trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp những người nam nữ mà Chúa đã kêu gọi vào giai đoạn cuối đời để tham gia vào kế hoạch cứu độ của người, như Abraham và Sarah, những người đã lớn tuổi, thấy khó tin khi Thiên Chúa hứa ban cho họ một người con. Việc họ không có con dường như ngăn cản họ hy vọng vào tương lai. Thế nhưng, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng mọi sự không thể thay đổi, thì Thiên Chúa lại làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng hành động cứu độ đầy quyền năng của người. Đức Thánh Cha nhận xét, việc ngày nay số người cao tuổi ngày càng tăng trở thành một dấu chỉ của thời đại mời gọi chúng ta phân định để hiểu rõ lịch sử mà chúng ta đang sống. Thực vậy, đời sống giáo hội và thế giới chỉ có thể hiểu được qua sự tiếp nối của các thế hệ. Việc đón nhận người cao tuổi giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là khoảnh khắc hiện tại và không lãng phí trong những cuộc gặp gỡ chóng vánh và các mối quan hệ rời rạc. Thay vào đó, cuộc sống luôn hướng chúng ta tới tương lai. Ngài nhấn mạnh, nếu người già cần sức mạnh của người trẻ do sự yếu đuối của họ, thì ngược lại, người trẻ cũng cần đến chứng tá của người già để có thể hoạch định tương lai bằng sự khôn ngoan. Rất nhiều lần, ông bà của chúng ta đã là mẫu gương về đạo đức và lòng đạo đức, về các nhân đức và sự dấn thân xã hội, về ký ức và lòng kiên trì trong thử thách. Di sản quý giá ấy được trao lại cho chúng ta bằng niềm hy vọng và tình yêu sẽ luôn là nguồn cảm hứng biết ơn và lời kêu gọi kiên trì. Từ điểm này, Đức Thánh Cha đi đến điểm thứ hai nói về khía cạnh giải phóng của năm thánh. Theo Ngài, nhìn đến người cao tuổi trong tinh thần năm thánh, chúng ta được mời gọi cùng họ sống một sự giải thoát, đặc biệt là khỏi cô đơn và bị bỏ rơi. Năm nay là thời điểm thuận tiện để thực hiện điều đó. Lòng trung tín của Thiên Chúa với những lời hứa của người dạy chúng ta rằng tuổi già cũng có một mối phúc, một niềm vui tin mừng đích thực, mời gọi chúng ta phá vỡ các bức tường thờ ơ mà người già thường bị đẻ trong đó. Các xã hội của chúng ta ở mọi nơi đang quá quen thuộc với việc để cho một phần quan trọng và phong phú của mình bị đẩy ra bên lề và lãng quên.
Đức Thánh Cha mời gọi, trước thực trạng này, cần có một bước chuyển mới, một sự dấn thân trách nhiệm của toàn thể giáo hội. Mỗi giáo xứ, hội đoàn, nhóm giáo dân được mời gọi trở thành người chủ động trong cuộc cách mạng của lòng biết ơn và sự chăm sóc, thể hiện bằng việc thường xuyên thăm viếng người cao tuổi, tạo các mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện, xây dựng những mối liên hệ mang lại hy vọng và phẩm giá cho những ai cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám nghĩ xa hơn, mơ lớn hơn, không hài lòng với những gì theo cách chúng đang diễn ra. Trong trường hợp này, niềm hy vọng Kitô giáo thúc giục chúng ta làm việc vì một sự thay đổi có thể khôi phục cho người cao tuổi sự quý trọng và tình thân ái. Vì vậy, Đức Giáo hoàng Francisco đã muốn rằng ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi trước tiên phải được cử hành bằng việc gặp gỡ những người đang sống trong cô đơn. Và cùng lý do đó, năm nay, những ai không thể hành hương đến Roma có thể lãnh ơn toàn xá năm thánh nếu họ đến thăm viếng người già neo đơn trong một thời gian thích hợp, như thực hiện một cuộc hành hương đến với Đức Kitô hiện diện trong những người già. Thăm viếng người cao tuổi chính là gặp gỡ Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thờ ơ và cô đơn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được tiếp tục bằng cách đề cập đến chủ đề của ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ 5, được trích trong sách huấn ca Phúc cho ai không mất hy vọng. Ngài giải thích đoạn kinh thánh này muốn nói rằng, trong đời sống, nhất là khi sống lâu, có thể có nhiều lý do để ta nhìn lại quá khứ thay vì hướng về tương lai. Tuy nhiên, như Đức Giáo hoàng Francisco đã viết trong khi nhập viện lần sau cùng, thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả như thế, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, ở bên nhau trong đức tin như những dấu chỉ sáng ngời của hy vọng. Chúng ta có một tự do mà không có khó khăn nào có thể lấy mất, đó là yêu thương và cầu nguyện. Mọi người luôn luôn có thể yêu thương và cầu nguyện. Tình thương mà chúng ta dành cho người thân, cho người bạn đời đã cùng chúng ta đi suốt cuộc đời, cho con cháu, là những người đã làm rạng rỡ những ngày tháng của chúng ta, không hề phai nhạt khi sức lực hao mòn. Thực vậy, chính tình thương của con cháu thường đem lại sức sống, niềm hy vọng và sự an ủi cho chúng ta. Những dấu chỉ của tình yêu sống động này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta lòng can đảm và nhắc nhớ chúng ta rằng, dù con người bên ngoài của chúng ta có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng ta ngày càng đổi mới. Đặc biệt, khi về già, chúng ta hãy kiên trì tin tưởng vào Chúa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi, mỗi ngày hãy để chính mình được đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa trong cầu nguyện và thánh lễ. Hãy truyền lại đức tin mà chúng ta đã sống trong nhiều năm bằng tình yêu thương, trong gia đình và nơi các cuộc gặp gỡ thường ngày. Hãy không ngừng ngợi khen Thiên Chúa vì lòng nhân hậu của Người, vun đắp sự hiệp nhất với người thân và mở lòng ra với những ai ở xa, nhất là những ai sống trong thiếu thốn. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng bất kể tuổi tác.
Tiếp Tổng thống Zelensky, Đức Thánh Cha Leo khẳng định Vatican sẵn sàng đón đại diện của Nga và Ukraine để hòa đàm.
Roma, ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự mùa hè Barberini ở Castel Gandolfo. Hai bên đã thảo luận về sự cấp thiết của những tiến trình hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó đối thoại là con đường được ưu tiên để chấm dứt sự thù địch.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn về các nạn nhân của cuộc chiến, sự gần gũi và lời cầu nguyện cho người dân Ukraine và khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để giải thoát các tù nhân. Về phần Tổng thống Zelensky, chia sẻ với các nhà báo, ông cho biết ông đã xin tòa thánh giúp đỡ hồi hương trẻ vị thành niên Ukraine bị đưa sang Nga và cam kết chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky đến Ý để tham dự sự kiện quốc tế hội nghị lần thứ tư về phục hồi Ukraine diễn ra tại trung tâm hội nghị La Nuvola ở quận Eure vào ngày 10 và ngày 11 tháng 7. Ngay khi đến Roma, ông đã đến Castel Gandolfo để gặp Đức Leo 14. Cuộc gặp gỡ riêng tư bắt đầu từ 1 giờ 30 phút trưa và kéo dài khoảng nửa giờ. Theo tuyên bố của tòa thánh, trong cuộc đối thoại, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại như là cách tốt nhất để chấm dứt sự thù địch. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về các nạn nhân và tái khẳng định lời cầu nguyện và sự gần gũi của mình với người dân Ukraine, khuyến khích mọi nỗ lực nhằm trả tự do cho các tù nhân và tìm kiếm các giải pháp chung. Tuyên bố nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tái khẳng định sẵn lòng chào đón các đại diện của Nga và Ukraine đến Vatican để đàm phán. Khoảng 2 giờ trưa, Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine cùng xuất hiện trên ban công của Villa Barberini và cả hai chào đón một số ít người, chủ yếu là các nhà báo ở thành phố. Gặp gỡ các nhà báo sau đó, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về cuộc gặp gỡ, nhất là vì sự giúp đỡ của Ngài, vì sự giúp đỡ của Vatican. Ông giải thích rằng sự hỗ trợ này được hiểu là lời cầu nguyện, nhưng trên hết vẫn là vấn đề hồi hương của những trẻ vị thành niên Ukraine bị cưỡng bách sang Nga. Ông luôn yêu cầu Tòa Thánh hỗ trợ sứ mạng này, cũng như việc trả tự do cho các tù nhân. Tòa Thánh đã thực hiện việc này qua cơ chế đã được khởi động nhờ chuyến thăm của Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Kiev và sau đó là tới Moscow. Nhờ đó, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine cũng như các tù nhân đã được trở về nhà. Đây là kết quả mà ông Zelensky đã công khai cảm ơn những nỗ lực của Tòa Thánh. Ông nói với giới báo chí, đây là vấn đề rất quan trọng mà chúng tôi đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng vào thời điểm rất quan trọng. Ông nói thêm, tất nhiên, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt, và tất nhiên, chúng tôi rất trông cậy vào Vatican và để Vatican và Đức Giáo Hoàng có thể giúp chúng tôi tổ chức một cuộc họp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo để chấm dứt cuộc chiến này.
Mỗi ngày, Bưu điện Ý nhận cả 100 ký thư và bưu phẩm gửi cho Đức Thánh Cha Leo 14.
Bưu điện Ý cho biết, kể từ ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô, cai quản giáo hội, trung tâm phân loại thư từ ở phi trường Fiumicino của Roma nhận được hàng trăm ký thư gửi đến ngài mỗi ngày.
Trong một thông báo, Bưu điện Ý cho biết, các lá thư và bưu thiếp đều ghi rõ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ý. gửi đến Đức Thánh Cha Leo và ghi cả địa chỉ, dù đôi khi địa chỉ không rõ ràng hoặc không chính xác. Nhưng điều này không quan trọng đối với các nhân viên bưu điện. Điều quan trọng là thư phải được chuyển đến Vatican, và Đức Thánh Cha nhận được cả 100 ký thư mỗi ngày. Ông Antonello Kidikimo, người đứng đầu trung tâm phân loại Fiumicino của bưu điện Ý cho biết, điều này xảy ra đều đặn kể từ ngày Đức Hồng Y Robert Prevost được bầu chọn vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Ông chia sẻ rằng, những lá thư đến từ khắp nơi trên thế giới và hiện tại không thể xác định quốc gia nào viết thư cho Đức Giáo Hoàng nhiều nhất. Hiện nay, bưu thiếp và thư được gửi đến từ Hoa Kỳ, Kosovo và Ấn Độ. Sau khi thư được chuyển đến trung tâm phân loại Fiumicino, luồng thư hàng ngày gửi đến tòa thánh sẽ trải qua các cuộc kiểm tra an ninh và được lưu sổ và cân bằng một máy nhỏ. Thư của Giáo Hoàng sau đó sẽ được đưa đến trung tâm phân phối gần Vatican nhất và được chuyển phát. Rõ ràng là rất khó để hiểu được nội dung của các lá thư, thường với hình vẽ trên phong bì cho thấy được thực hiện bằng bàn tay của một trẻ em hoặc nét chữ run rẩy của một người lớn tuổi đang trao gửi Đức Thánh Cha một suy nghĩ hoặc một yêu cầu. Điều chắc chắn là mỗi tấm bưu thiếp hay lá thư đều chứa đựng một phần quý giá của người gửi đến Đức Thánh Cha, và Ngài chắc chắn biết điều này.
Lần đầu tiên, Sứ Thần Tòa Thánh cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Canterbury của Anh giáo.
Anh, vào ngày 7 tháng 7, kỷ niệm ngày di dời thi hài Thánh Thomas Becket, Đức Tổng giám mục Miguel Mori Buendia đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Canterbury của Anh giáo với sự tham dự của hàng trăm người, bao gồm cả đội cricket của Vatican.
Mặc dù theo truyền thống, giáo sứ Công giáo Thánh Thomas ở Canterbury cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Anh giáo này vào ngày 7 tháng 7 hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại một sứ thần tòa thánh tại Anh cử hành thánh lễ tại nhà thờ này. Thánh Thomas Becket giữ chức tổng giám mục Canterbury từ năm 1162 cho đến khi ngài bị sát hại vào năm 1170 bởi những người ủng hộ vua Henry đệ nhị, những người đã có xung khắc với Thánh Thomas về việc ngài bảo vệ giáo hội và các quyền của giáo hội. Ngài được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ ba phong thánh ngay sau khi qua đời, và vào năm 1220, thi hài của ngài được di chuyển từ hầm mộ của nhà thờ chính tòa đến điện thờ phía sau bàn thờ. Hầm mộ này đã bị vua Henry thứ 8 phá hủy vào năm 1538 nhằm ngăn chặn lòng trung thành yêu mến của các tín hữu với Thánh Thomas Becket. Theo cha David Palmer, một thành viên của giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham và là một cựu mục sư Anh giáo, nhà thờ chính tòa Canterbury thường được coi là quê hương của Anh giáo, nhà thờ mẹ của Liên hiệp Anh giáo, nhưng sự thật là nhà thờ này ban đầu cũng là nhà thờ mẹ của Công giáo ở Anh. Nơi đây là trụ sở của Thánh Augustino thành Canterbury, vị tổng giám mục đầu tiên của Canterbury đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio gửi sang Anh để truyền bá đức tin Công giáo. Cha Palmer nói, đối với những người trong chúng tôi đã thực hiện một cuộc hành trình từ Anh giáo trở về Roma, đây là một sự kiện có ý nghĩa và niềm vui đặc biệt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Sứ Thần tại Anh nhấn mạnh đến cuộc sống Kitô hữu như một hành trình tâm linh vượt qua những thử thách và niềm vui của cuộc sống với hy vọng neo giữ nơi Chúa Kitô. Ngài nhắc rằng khi hành hương hôm nay, chúng ta không chỉ tôn vinh một nhân vật trong lịch sử. Nhắc đến những phép lạ Thánh Thomas Becket thực hiện, Ngài nói rằng ngày nay thế giới chúng ta đang cần hy vọng. Chúng ta đến đây trong năm thánh này như là những người hành hương của hy vọng để được truyền cảm hứng từ sự thánh thiện và chứng tá dũng cảm của Thánh Thomas, làm chứng cho Chúa Kitô và giáo hội của Ngài.
Ba linh mục của các giáo hội Kitô lên án vụ tấn công người Palestine ở bờ Tây.
Jerusalem, ba linh mục thuộc giáo hội Công giáo Latin, Công giáo Merkhid và chính thống Hy Lạp đang chăm sóc một phụ ở các giáo xứ ở Tiber của bờ Tây, lên án vụ tấn công phóng hỏa của người định cư Israel nhắm vào các Kitô hữu Palestine.
Tiber là vùng Ephraim cổ xưa, địa danh được nhắc đến trong Tin mừng Gioan, nơi Chúa Giêsu đã đến ở đó sau khi cho Lazaro sống lại, và nơi cộng đoàn Kitô có nguồn gốc rất lâu đời. Ngôi làng này có ba giáo xứ: Công giáo Latin, Công giáo Menkite và chính thống Hy Lạp. Ngày 8 tháng 7, một nhóm người định cư Israel đã phóng hỏa gần nghĩa trang Kitô giáo Byzantine và tại nhà thờ Ankade có niên đại từ thế kỷ thứ 5 và là một trong những nơi thờ phượng lâu đời và linh thiêng nhất của Kitô hữu tại Palestine. Các vụ tấn công đốt phá này diễn ra sau hàng loạt hành động bạo lực nhắm vào cư dân Kitô giáo trong thị trấn, vốn đang leo thang trong những tuần gần đây. Những người định cư cũng đã phá hoại các vườn ô liu, nguồn thu nhập chính của Taipei, và ngăn cản nông dân tiếp cận và canh tác trên chính đất của họ. Ba linh mục là cha Basa Fawale, Jack Noben Abed và Daud Khoury đang chăm sóc mục vụ ở các giáo xứ ở Taipei, đã lên án hành động tấn công phá hoại này, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách Israel ngăn chặn bạo lực từ phía người định cư Do Thái, cho đến nay phần lớn xảy ra trước sự chứng kiến thụ động của binh lính Israel. Ba linh mục than phiền rằng phía đông của thị trấn đã trở thành mục tiêu công khai cho các tiền đồn định cư bất hợp pháp của người Israel, đang âm thầm mở rộng dưới sự bảo vệ của quân đội Israel. Các linh mục kêu gọi cộng đồng quốc tế và giáo hội cử các phái đoàn đến khu vực này để ghi nhận những thiệt hại cũng như tình hình ngày càng xấu đi. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay của các cư dân Kitô giáo tại Taipei Ephraim là trong khi sự chú ý của thế giới đang dồn vào thảm kịch to lớn ở Gaza, thì những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với sự tồn tại của cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể sẽ không được cộng đồng quốc tế nắm bắt đầy đủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn thần học gia Simone Morandini về thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng xia của Hội đồng Giám mục Ý về chủ đề thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, thần học gia Simone Morandini nói: "Thế giới là biểu hiện vĩ đại đầu tiên của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta nợ Thiên Chúa sự vĩ đại, vẻ đẹp và sự quyến rũ của món quà này." Thánh lễ cũng gợi đến cái nhìn chiêm nghiệm được thể hiện rõ nét nhất trong bài ca Ánh Mặt Trời của Thánh Francisco Assisi cách đây 800 năm. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Capitis đã phổ biến sắc lệnh về bản văn và các bài đọc dành cho thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Bản văn lời nguyện mới vốn được khởi xướng từ thời Đức Giáo Hoàng Francisco với sự cộng tác của các cơ quan tòa thánh, được thêm vào phần thánh lễ và lời nguyện trong những hoàn cảnh khác nhau trong sách lễ Roma. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên tại làng Laudato Si ở Castel Gandolfo, thánh lễ theo ý chỉ này đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cử hành. Liên quan đến chủ đề này, trang mạng xia của Hội đồng Giám mục Ý đã có cuộc phỏng vấn dành cho thần học gia Simone Morandini. Thưa giáo sư, có phải thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng là một bước quan trọng không?
Việc phê chuẩn thánh lễ cầu nguyện cho thụ tạo là một dấu chỉ đẹp khi được đặt vào trong một bối cảnh đặc biệt, đó là năm 2025, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành thông điệp Laudato Si, trong đó Ngài mời gọi việc đặt bảo vệ thụ tạo vào trung tâm của một suy tư sâu sắc trong lòng giáo hội công giáo, một suy tư không chỉ ở bình diện đạo đức xã hội, môi trường, nhưng còn mở ra những suy tư thần học, thiêng liêng và việc cử hành. Không phải là ngẫu nhiên mà chỉ 2 tháng sau khi công bố thông điệp, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ủng hộ đề nghị ban đầu do Tòa Thượng phụ Constantinople đưa ra, và hiện đã được chia sẻ trong ngày 1 tháng 9, ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ thụ tạo. Như vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với một sự năng động đại kết liên quan đến những chủ đề này. Do đó thật là ý nghĩa khi sau 10 năm kể từ sự kiện đó, trong các cử hành phụng vụ của giáo hội công giáo, một thánh lễ đặc biệt đã được thêm vào, một thánh lễ tôn vinh đấng tạo hóa ba ngôi, một quy chiếu đến công trình sáng tạo mọi sự trong Chúa Giêsu Kitô. Như thế, bên cạnh rất nhiều yếu tố liên quan đến công trình sáng tạo đã hiện diện trong các cử hành phụng vụ khác, thì giờ đây có thêm một thời khắc cử hành phụng vụ cụ thể mà mỗi cộng đoàn có thể lựa chọn thực hiện vào thời điểm thích hợp, một thời khắc dành riêng để chiêm ngắm và tôn vinh đấng tạo hóa và công trình của Người. Tôi nghĩ đây là một bối cảnh đầu tiên cần được ghi nhớ. Bên cạnh một nền đạo đức chăm sóc ngôi nhà chung, chúng ta đừng quên, hay đúng hơn, chúng ta cần nhấn mạnh sự cần thiết của việc cử hành tôn vinh Thiên Chúa đấng tạo hóa, Đấng đã đặt thực tại của thế giới này vào trong tay của chúng ta như một điều được trao phó và cần được chăm sóc.
Có phải còn có một văn kiện khác liên quan đến cử hành cầu nguyện cho thụ tạo là sứ điệp của Thánh John Paul II nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 1990 với chủ đề Hòa bình với Thiên Chúa tạo hóa, hòa bình với thụ tạo?
Hoàn toàn đúng. Điều quan trọng là phải ghi nhớ toàn bộ tập hợp các văn kiện tham chiếu. Mối quan tâm đối với việc chăm sóc thụ tạo, dĩ nhiên, đã đạt đến mục đích điểm với Laudato Si khi Đức Giáo Hoàng Francisco dành trọn một thông điệp cho chủ đề này. Nhưng chủ đề này không phải bắt đầu với Laudato Si. Cũng có một tham chiếu quan trọng đến sứ điệp của Thánh John Paul II nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 1990, cũng như sự tiếp nối 20 năm sau của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2010. Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo vệ thụ tạo. Trong huấn quyền Công giáo, có các tài liệu phản ánh chiều kích này. Quy chiếu về Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là nguồn mạch của hồng ân thế giới mà chúng ta đang cư ngụ. Và trong giai đoạn này, Đức Thánh Cha Leo đã thấy là điều thích hợp để thêm vào một phần hết sức ý nghĩa này. Chúng ta cũng đừng quên rằng, trước cả thời của Thánh John Paul II, đã có rất nhiều nghiên cứu đại kết về vấn đề này từ những năm 1970, và từ đó cũng sinh ra những đề nghị tổ chức ngày thụ tạo và cả mùa thụ tạo. Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nhắc đến công trình của Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đến công trình sáng tạo như là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Thực tế, có rất nhiều bản văn có thể được chọn cho thánh lễ theo ý chỉ riêng, cũng bởi vì cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều đưa ra những chỉ dẫn quan trọng. Điều chung của Kinh Thánh chính là tư tưởng này, đó là thực tại của thế giới không phải là công trình của chúng ta, mà là một hồng ân đi trước chúng ta, là hồng ân đầu tiên của đấng tạo hóa, là bí tích đầu tiên của tình yêu người. Sau đó, Tân Ước còn thêm một quy chiếu rất quan trọng, đó là vai trò trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Mọi sự đã được tạo dựng nhờ người, là ngôi lời, Logos, qua đó mọi hiện hữu được tạo thành. Đức Thánh Cha Francisco đã diễn tả điều này rất rõ trong Laudato Si khi nói rằng công trình sáng tạo là một thực tại thuộc về trật tự của tình yêu, một cách nền tảng vượt lên trên mọi cuộc đối thoại phi đức tin hay các cách diễn giải triết học, điều mà chúng ta đón nhận từ các bản văn Kinh Thánh, từ sách Sáng Thế đến các sách Ngôn Sứ, các thư của Thánh Phaolô, rằng công trình sáng tạo là biểu hiện vĩ đại đầu tiên về tình yêu của Thiên Chúa đối với các thụ tạo của người. Đó là khởi đầu của một lịch sử cứu độ, có một phúc lành ban đầu trong hành động sáng tạo.
Thánh lễ đặc biệt này cũng rất quan trọng, chính vì thụ tạo đang bị đe dọa bởi rất nhiều hành vi của con người. Mối nguy này cũng đã được nhắc đến trong sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo.
Rõ ràng là, cũng như mọi yếu tố khác trong lời tuyên xưng đức tin của chúng ta, việc tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa cũng mang một giá trị thực hành, mời gọi chúng ta có một thái độ tôn trọng và chăm sóc thế giới này, bởi vì đó là công trình của Thiên Chúa, là quà tặng tình yêu của người, và là điều được dành cho cuộc sống của các thế hệ mai sau, những người xứng đáng được sống trong một thế giới ở điều kiện ít nhất là tương đương với những gì mà thế hệ chúng ta đang được hưởng. Từ đó dễ thấy rằng, trong sự tiếp nối với các vị tiền nhiệm, đặc biệt là với huấn quyền kéo dài suốt một thập kỷ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo đã muốn phê chuẩn bản văn phụng vụ này vào cùng một ngày công bố sứ điệp ngày thụ tạo. Điều thú vị khác là Đức Thánh Cha cũng đã lấy lại chủ đề đã được Ủy ban Đại kết đề xuất trong nhiều năm qua cho ngày 1 tháng 9. Theo nghĩa đó, việc phê chuẩn thánh lễ này có thể được xem như là một bước đi ý nghĩa trong tiến trình đại kết, vốn đang đặt câu hỏi về khả năng các giáo hội Tây Phương cũng có thể cử hành phụng vụ cho biến cố sáng tạo, hoặc thậm chí là lễ trọng như các giáo hội chính thống vẫn làm, với năm phụng vụ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Đối với Tây Phương, điều đó có thể sẽ mang lại một hình thức khác, nhưng thật đáng chú ý khi thấy sự hài hòa giữa việc phê chuẩn thánh lễ và năng động đại kết. Có người gọi đó là tiến trình Assisi, vì nhiều hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Laudato Si, Assisi.
Việc đưa thánh lễ này vào phụng vụ có thể giúp lan tỏa một ý tưởng văn hóa khác về việc chăm sóc thụ tạo giữa mọi người không?
Chắc chắn điều này sẽ giúp cho các cộng đoàn của chúng ta, trước hết và quan trọng nhất, nhận ra mối liên hệ giữa phụng vụ và một thực hành chăm sóc rất cụ thể được thể hiện trong lối sống giản dị và bền vững qua những chọn lựa và những thực hành của cộng đoàn, và đôi khi trong cam kết chính trị xã hội. Ví dụ, tôi đang nghĩ đến chiến dịch tuyệt vời do Văn phòng Quốc gia các vấn đề xã hội và lao động của Hội đồng Giám mục Ý tiến hành để ủng hộ ý tưởng về các cộng đồng dựa trên năng lượng bền vững và năng lượng tái tạo. Nhận ra mối liên hệ giữa các khía cạnh khác nhau là một chiều kích xác định đức tin của chúng ta. Nếu một mặt chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung vì trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai, thì mặt khác, trong hành động đó, chúng ta cũng diễn tả niềm xác tín rằng thế giới đang bị đe dọa, thế giới cần được chúng ta quan tâm và gìn giữ. Trước hết là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Chúng ta nợ người vì sự vĩ đại, vẻ đẹp và sức quyến rũ kỳ diệu của món quà này. Đó cũng là cách khơi lại cái nhìn chiêm niệm, cái nhìn đã tìm thấy sự diễn tả trọn vẹn nhất trong bài ca Mặt Trời của Thánh Francisco Assisi cách đây 800 năm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.